Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc con người chiến đấu chống lại ma quỷ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các mục đồng thờ lại. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sang Iraq, viếng thăm và bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của toàn thể giáo hội với các Kitô hữu bị các lực lượng hồi bách hại. Trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Hồng Y hy vọng có thể đến thăm các Kitô hữu Iraq và ở lại bên cạnh họ một thời gian để khích lệ họ trong hoàn cảnh đau khổ khó khăn này. Phải bỏ nhà cửa ruộng vườn ra đi với hai bàn tay trắng và đang lang thang tìm một nơi trú ẩn khác. Đức Hồng Y sẽ gặp Đức Thượng Phụ Luis Sacco để lượng định tình hình và xem có thể làm gì để trợ giúp các anh chị em này. Liên quan tới nhận định của Đức Thượng Phụ về nguy cơ diệt chủng, Đức Hồng Y cho biết từ khi độc lập khỏi đế quốc Ottoman cách đây 90 năm, các tín hữu Kitô Iraq đã phải nhiều lần gánh chịu các bách hại và ngược đãi vì đức tin.
Padre Roma, các giám mục Pháp kêu gọi tín hữu toàn nước lắng nghe tiếng khóc của nhân dân Iraq và mau chóng trợ giúp họ. Trong thông cáo phổ biến ngày 7 tháng 8 vừa qua, Đức cha George Bonche, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp khẳng định tình hình của các tín hữu Kitô Iraq rất thê thảm, từng giờ gia tăng. Chủ trương khủng bố mù quáng không được chúng ta chú ý nữa trong mùa hè gia tăng các tấn kích của nó. Đức cha kêu gọi các giới chức chính quyền Pháp và Liên Hiệp Quốc có các hành động cụ thể và cứng rắn trước khi quá trễ tràng. Tín hữu Công giáo Pháp được huy động gia tăng cầu nguyện và hành động thế nào để các anh chị em Kitô Iraq cảm nghiệm được sự gần gũi và tình liên đới. Cộng đồng quốc tế sẽ bất xứng với tên gọi này nếu không che chở được các nhóm thiểu số trên địa cầu này. Tại Roma, cộng đồng thánh Egidio cũng bày tỏ lo âu cho thảm trạng của Kitô hữu Iraq và Syria và tái kêu gọi trợ giúp các nạn nhân. Cuộc bao vây thành phố Aleppo khiến cho các Kitô hữu ngày càng là nạn nhân của cuộc giao tranh giữa các lực lượng nổi loạn và quân đội chính phủ. Hai nhân viên thiện nguyện Italia là chị Greta Ramelli và chị Vanessa Manzullo đã bị bắt cóc khi đem thuốc men và thực phẩm tới cho dân chúng. Cộng đồng thánh Egidio thỉnh cầu cộng đồng quốc tế can thiệp để giải vây thành phố Aleppo và mở ra một hành lang nhân đạo để tiếp tế phẩm vật cho dân chúng.
Dakar. Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục Dakar, Senegal, đã ca ngợi vai trò quan trọng không thể chối cãi được của nữ giới trong cộng đoàn Kitô như vai trò của bà mẹ trong gia đình. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ cử hành tại giáo xứ Thánh Maria Maddalena. Ngài khích lệ chị em phụ nữ hãy nhận lấy chỗ của họ trong cộng đoàn và cầu mong giáo hội thừa nhận họ trong sự thật và công bằng. Vì cộng đoàn giáo xứ cần sự hăng say, các sáng kiến và niềm vui của họ làm chứng cho tình yêu Chúa đối với Chúa Giêsu Kitô. Việc xây dựng một giáo hội cộng đoàn gia đình của Thiên Chúa sẽ không thành công nếu thiếu trực giác hiền mẫu và lo lắng của nữ giới. Đức Hồng Y Sa cũng tố cáo các thái độ kỳ thị xã hội, văn hóa, phái tính đối với nữ giới trong thực tại cuộc sống giáo xứ, dựa trên các suy xét xấu và cằn cỗi. Ngài mời gọi mọi người thừa nhận vai trò của nữ giới trong việc linh hoạt các hội đoàn, các phong trào và các nhóm khác nhau trong giáo xứ, giáo phận, và thăng tiến sự cộng tác và tình liên đới huynh đệ trong việc xây dựng cuộc sống cộng đoàn.
La Plata. Trong những ngày vừa qua, các giám mục vùng La Plata bên Argentina đã mạnh mẽ phê bình quyết định của Bộ trưởng Y tế gửi các bệnh xá phá thai lưu động tới những nơi các bác sĩ vì lý do lương tâm từ chối giúp phá thai. Trong tuần qua, Bộ Y tế Argentina đã loan báo việc thành lập một nhóm lưu động để giải quyết các tranh luận liên quan tới việc phá thai hợp pháp và một văn phòng cố vấn trợ giúp thuốc men cho các phụ nữ muốn phá thai cho tới tuần thứ 12. Trong thông cáo phản đối Bộ Y tế, các giám mục khẳng định rằng phá thai là cố ý giết người và trực tiếp. Việc khước từ vì lý do lương tâm không thể bị coi như một chướng ngại, cũng như không thể cho rằng một hành động nhằm loại bỏ một sự sống là một trợ giúp y tế. Đức cha Héctor Aguirre, Tổng giám mục La Plata và các giám mục phụ tá Nicolás Pasi và Alberto Bochate bày tỏ ngạc nhiên về sáng kiến phá thai này của chính quyền địa phương. Các vị đã nhắc lại các giáo huấn của giáo hội và minh xác rằng phá thai dù được làm trong bất cứ điều kiện nào là một việc giết người đích thực. Đó là việc hủy bỏ một con người trong giai đoạn đầu sự sống của nó từ lúc thụ thai cho tới khi sinh ra. Cuộc tranh luận nảy sinh sau khi người ta phổ biến tin phá thai dễ hơn tại Buenos Aires,
Utrecht. Để đương đầu với số ơn gọi linh mục giảm sút, Giáo hội Hòa Lan đã đưa ra một loạt các sáng kiến mục vụ mới, trong đó có việc soạn các sách giáo lý mới cho trẻ em và người trẻ. Lộ trình đào tạo này gồm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3 năm cho tới 19 tuổi. Trong mỗi giai đoạn đều có giáo lý toàn vẹn tùy theo lứa tuổi của trẻ em, kinh Tin Kính, các bí tích, thánh kinh, 10 điều răn và việc cầu nguyện, theo truyền thống giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ông John Marx đặc trách việc in ấn sách giáo lý Ánh sáng trên đường đi của chúng ta, cho biết cuốn sách giáo lý cuối cùng in năm 1967. Việc chuẩn bị cho trẻ em rước lễ lần đầu và lãnh phép thêm sức đã do các trường học đảm trách, nên trong giáo xứ đã không có các lớp giáo lý. Nhưng hiện nay trong bối cảnh xã hội đã hoàn toàn thay đổi, các trường học không thể cống hiến các giờ học giáo lý nữa, vì càng ngày càng có các trẻ em theo đạo Hồi hay vô thần, không theo đạo nào hết. Do đó các giáo xứ phải đảm trách trở lại việc đào tạo Kitô và dạy giáo lý cho trẻ em và người trẻ. Phương pháp mới gồm lộ trình bổ túc cho lỗ hổng đào tạo đã có trước và sau khi rước lễ lần đầu và nhận phép thêm sức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho các bệnh nhân.
Chúng ta có thể hiện diện trên cuộc đời này là nhờ có thân xác. Thân xác của chúng ta là một quà tặng vô cùng to lớn của tạo hóa. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa tìm thấy nơi bất cứ một sinh vật nào có cấu trúc tinh vi và hoạt động hiệu quả như những cấu trúc trên thân xác con người. Đôi mắt giúp ta tiếp nhận những hình ảnh, đôi tai đưa vào trong ta những sóng âm thanh. Mọi thứ chạm vào thân thể ta đều được tiếp nhận và đưa về bộ não để xử lý. Dòng máu lưu thông khắp người vừa để chuyển chất dinh dưỡng cho toàn thân, nhưng cũng là nơi cư ngụ của những lớp bảo vệ, giúp ta chống trả với những vi khuẩn gây hại. Từng bộ phận trên cơ thể ta không có gì là không có công năng hữu ích, giúp thân xác ta được an toàn và ngày một phát triển. Chúng gắn kết với nhau, hòa hợp với nhau, làm nên một thể thống nhất. Nhưng thân xác ấy cũng mong manh yếu ớt trước sức tấn công của thế giới bên ngoài, của những chất gây hại và của chính thời gian. Nếu vì lý do nào đó, một bộ phận trên cơ thể ta không thể thực thi tốt chức năng của nó, thì toàn bộ cơ chế vận hành của thân xác sẽ bị tổn thương. Có khi đôi mắt bị mờ, thế giới chung quanh ta trở nên mù tối. Có khi đôi tai không còn nghe rõ, đến với ta chỉ còn là một mớ hỗn độn những âm thanh. có khi con tim của ta không hoạt động tốt, lượng máu được truyền đi không nhiều hay không đủ và đúng lượng, các bộ phận khác bị tê liệt và không thể vận động như trước. Có bao nhiêu cơ quan trên cơ thể chúng ta thì cũng có bấy nhiêu thứ có thể làm cho ta mệt mỏi và suy yếu. Chẳng ai trong chúng ta thích bệnh tật. Mỗi khi cơn bệnh ập xuống, ta thấy như sự sống trong mình đang dần dần mất đi. Ta không thể làm những điều mình muốn vì thân thể lúc nào cũng uể oải nặng nề. Trí óc ta không còn đủ sáng suốt, đôi chân ta không đủ sức chống đỡ cả con người. Bị bệnh, ta phải nương nhờ vào người khác giúp ta ăn, giúp ta uống, giúp ta chạy chữa. Không những chỉ có ta phải chịu những hậu quả do bệnh tật mang đến, mà nhiều khi người thân, bạn bè, những người ta yêu mến cũng chịu ảnh hưởng lây. Nhưng dù ta không thích, bệnh tật vẫn cứ bám lấy ta, đe dọa ta từng giây từng phút, làm cho ta có khi mất hết niềm hy vọng, mất đi niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta hãy dành vài phút ít ỏi hôm nay để cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đang phải trải qua những hành hạ của cơn bệnh, để nhờ ơn Chúa họ được đủ sức chiến đấu trong cuộc chiến cam go này. Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa đã chạnh lòng thương khi thấy những bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi trên hành trình rao giảng. Ngài đã đến viếng thăm, hỏi han, chữa lành họ và ban cho họ sức sống để họ có thể tiếp tục vui hưởng cuộc sống với bao điều lý thú và hấp dẫn đang đợi chờ. Chúa đã đưa các bệnh nhân trở về với xã hội của mình bằng quyền năng và tình thương của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân khắp nơi trên thế giới với biết bao chứng bệnh khác nhau. Người giàu, người nghèo, người tài hoa hay người vô dụng, bệnh tật chẳng chừa một ai. Có người có được điều kiện gặp thầy gặp thuốc nên nhanh chóng khỏi bệnh. Có người phải sống trong cảnh bệnh tật hết năm này qua tháng khác, chạy vẫy tứ phương nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Có người vui vẻ đón nhận những gì xảy đến, nhưng cũng có người đang như ngọn đèn leo lét trước gió đông. Xin Chúa ban ơn cho họ, để họ có thể can đảm gánh lấy thập giá của cuộc sống này, và xin chữa lành họ, nếu như điều đó không trái với ơn cứu độ mà Ngài dành cho họ. Lạy Chúa, bệnh tật nhắc nhở chúng con về thân phận thụ tạo mỏng giòn của chúng con. Có sinh thì có diệt, cái gì chết mới thực sự sống. Chắc chắn là Chúa cũng chẳng vui gì khi thấy chúng con đau đớn khi cơn bệnh hành hạ. Nhưng đó là những gì mà chúng con phải trải qua để sống kiếp người của chúng con một cách trọn vẹn nhất. Cơn đau sẽ làm chúng con khó chịu, những nhức nhối có thể làm chúng con mệt mỏi. Nhưng xin Chúa giúp chúng con có cái nhìn thiêng liêng về những điều bất trắc ấy. Bệnh tật có thể sẽ giúp chúng con khiêm nhường hơn khi thấy mình thật nhỏ bé. Có thể sẽ khiến chúng con phải suy nghĩ lại về điểm tựa mà chúng con đang bám lấy trên cõi đời này. Sự chăm sóc của người thân dành cho chúng con có thể giúp chúng con hiểu rõ hơn về sự ấm áp của tình người nơi dương thế. Và cứ mỗi khi cơn đau như muốn giết chết chúng con, xin Chúa giúp chúng con nghĩ đến những cơn đau mà Chúa đã chịu trong cuộc thương khó vì tội lỗi của chúng con. Nghĩ về Chúa, cơn bệnh chẳng những không làm cho chúng con sợ hãi, mà có khi còn là dịp để chúng con lập công phúc, cầu nguyện cho chính chúng con, cho người thân, và có khi là đền bù lại những lỗi lầm mà chúng con đã gây ra làm buồn lòng Chúa. Lạy Chúa, xin đến và ở lại với chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài Con người chiến đấu chống lại ma quỷ. Thưa cha, gia đình con thường đọc Thánh Kinh để hiểu rõ về lời Chúa và áp dụng lời Chúa vào cuộc sống thường ngày. Những chương đầu của sách Sáng Thế đã gây ra nhiều khó khăn cho mọi người trong gia đình. Mọi người chúng con đều đơn sơ tin rằng Chúa sáng tạo vũ trụ trong 7 ngày. Đứa con trai của con học trường công giáo, nhưng không tin rằng Chúa dựng nên vũ trụ trong 7 ngày, vì khoa học chứng minh nguồn gốc vũ trụ theo cách khác. Như thế, khoa học và tôn giáo không đồng ý với nhau về việc Chúa sáng tạo vũ trụ hay sao ạ?
Như chúng ta đã biết, Kinh Thánh là bộ sách về những mặc khải tôn giáo. Kinh Thánh trình bày sự kiện cách ngắn gọn và rõ ràng qua ngôn ngữ bình dân. Những chương đầu sách Sáng Thế ghi lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, muôn loài hữu hình và vô hình, con người và mọi loài vật. Thiên Chúa là đấng toàn năng, có thể tạo dựng vũ trụ trong giây phút, nhưng Thiên Chúa cũng có thể tạo thành vũ trụ theo thời gian. Tìm hiểu và giải thích công trình sáng tạo của Thiên Chúa là công việc của khoa học. Hội Thánh Công giáo dạy rằng, chúng ta cần chú ý đến thánh ý của Thiên Chúa, được thu góp trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan, đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết về mầu nhiệm thánh ý người. Khi mặc khải điều này với con người, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với con người như là bạn hữu, đối thoại với họ để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với người.
Như vậy, tôn giáo mặc khải về Thiên Chúa trong tương quan đến con người, trong khi đó thì khoa học tìm hiểu về những khía cạnh liên quan đến đời sống thực dụng con người. Tôn giáo và khoa học tuy khác nhau về lĩnh vực, nhưng chắc chắn cả hai cùng tìm kiếm những điều ích lợi cho con người, có đúng thế không thưa cha?
Đúng như vậy. Xét theo khía cạnh tôn giáo, Thiên Chúa đã dùng lời nói, việc làm, mặc khải cho dân người đã chọn, để họ biết người là Thiên Chúa độc nhất, chân thật và hằng sống. Lời Chúa phán đã được ghi chép và lưu giữ trong Cựu Ước để giúp dân Chúa đi theo đường lối Thiên Chúa. Các sách Cựu Ước dùng nhiều thể loại văn chương khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả các sách gọi là lịch sử cũng không phải là lịch sử theo quan niệm thực nghiệm, nhưng là lịch sử cứu độ. Nghĩa là người đọc có thể tìm ra ý nghĩa công trình cứu độ của Thiên Chúa trong các diễn biến lịch sử. Cựu Ước trình bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai, con người là ai, đồng thời trình bày Thiên Chúa công bình và nhân từ đối với loài người như thế nào. Tuy có nhiều điều khiếm điểm và tạm bợ, nhưng các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa. Tóm lại, nhờ đức tin chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ, và nhờ khoa học chúng ta có thể biết được Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ khi nào và thế nào.
Thưa cha, trong 3 chương đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh thuật lại việc Adam và Eva bị con rắn cám dỗ ăn trái cấm. Con giải thích với đứa con trai con rằng con rắn đó là quỷ Satan, nhưng nó không chấp nhận. Nó nói rằng con rắn đó chỉ đơn sơ là con rắn, chứ không phải là con quỷ như mẹ tưởng tượng. Đối với nó, đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, chứ không có cơ sở lịch sử. Con của con nói có đúng không? Nếu không đúng, thì con phải giải thích cho nó như thế nào thưa cha?
2 đoạn 1 và 2 của sách Sáng Thế Ký trình bày về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn vật muôn loài, trong đó có con người. Trong mọi loài thọ tạo, Thiên Chúa yêu thương và săn sóc con người hơn, dành cho con người một cuộc sống vượt trên tất cả. Đoạn thứ 3 thuật lại việc Adam và Eva, theo lời dụ dỗ của con rắn, ăn trái ngon, đẹp mắt và sẽ được biết phân biệt thiện ác như những vị thần. Nhưng sau khi ăn, mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá và làm khố che thân. Con trai của bà cũng như nhiều người đã giải thích hình ảnh con rắn theo nghĩa đen, mà không tìm hiểu ý nghĩa của trình thuật Sáng Thế Ký đoạn 1 đến đoạn 3, theo thể văn và cấu trúc thích hợp. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xác định rằng, trình thuật Sáng Thế đoạn 3 dùng ngôn ngữ tượng hình. Con rắn còn được hiểu cách tượng trưng, vì con rắn trong Sáng Thế chương 3 không được trình bày như một loài bò sát bình thường. Hình ảnh con rắn ở đây biết sử dụng ngôn ngữ khôn khéo, trí hiểu biết và thông minh vượt xa Adam và Eva, nên đã dụ dỗ Adam và Eva chống lại Thiên Chúa. Cựu ước cũng nói đến con rắn như quỷ dữ, canh tị với con người được trường tồn bất diệt, bị Đức Chúa dùng gươm mà trừng trị. Tân ước nói đến Thiên Chúa sẽ đè bẹp Satan, bắt nó phải ở dưới chân anh em. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.
Con rắn đã cám dỗ Adam và Eva chống lại mệnh lệnh Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đối xử với con rắn như thế nào, thưa cha?
Thiên Chúa phán cùng con rắn, mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 là một lời tiên tri hướng về tương lai, tiên báo một trận chiến giữa thiện và ác, giữa người nữ và con rắn. Dòng dõi người nữ sẽ tiếp tục đập đầu con rắn. Con rắn là nhân vật duy nhất bị nguyền rủa, phải bò bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày. Từ bò bằng bụng và ăn bụi đất được dùng trong Cựu Ước để mô tả các kẻ thù của vua David khi họ bị đánh bại. Họ phải cúi mọp trước vua và liếm bụi đất. Nói rõ hơn, chính Đấng Thiên Sai đánh vào đầu kẻ thù và đặt kẻ thù làm bệ dưới chân Ngài.
Thưa cha, thế Thiên Chúa xử Adam và Eva thế nào ? Tại sao Thiên Chúa còn tiếp tục gây hận thù giữa người nữ và con rắn, giữa dòng giống người nữ và dòng giống con rắn ?
Sau khi Adam và Eva sa ngã, Thiên Chúa tuyên án, đàn bà phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén và sinh con. Đàn ông phải cực nhọc, làm việc mới kiếm được miếng ăn. Cả hai là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Cuộc sống con người trở nên vất vả và mong manh. Vì con người không phục tùng Thiên Chúa, nên con người đã đi vào lầm lỗi. Sự ác có mặt trong cuộc sống là do con người gây ra bởi họ từ chối vâng phục Đấng tạo hóa và từ chối nhau như việc Cain giết em mình là Abel. Tuy nhiên Thiên Chúa đã hứa giải thoát con người qua dòng giống người nữ. Như vậy, lịch sử cứu độ đã bắt đầu với lịch sử con người. Xét một mặt, từ dòng giống có thể được giải thích một cách chung chung, quy chiếu đến dòng dõi của người nữ. Tất cả các hậu duệ của Eva tiếp tục chống lại con rắn, cũng như giành lấy chiến thắng hứa hẹn trên con rắn. Xét mặt khác, từ dòng giống cũng được dùng để mô tả trực tiếp một người con, ám chỉ đến một cá nhân. Một người con thuộc hoàng tộc sẽ hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa, sẽ thiết lập một vương quốc vững bền mãi mãi. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Như thế, sách Sáng Thế đã hé mở lời tiên tri về Đấng Thiên Sai sẽ chiến thắng con rắn xưa. Nhưng Kinh Thánh nói gì về liên hệ giữa người nữ và mẹ Maria ?
Các thánh giáo phụ Justino và Irene đã công nhận rằng Sáng Thế đoạn 3 câu 15 là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh. Đúng vậy, Thiên Chúa là Đấng linh ứng đã khôn ngoan sắp đặt cho Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, và Cựu Ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước. Ngược lại, Tân Ước cũng được sáng tỏ và giải thích nhờ Cựu Ước. Sách Khải Huyền đoạn 12 câu 1 đến câu 9, mặc khải người nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Người mẹ của người con hoàng tộc chính là Đức Maria, như sách giáo lý ghi nhận. Nhiều giáo phụ và tiến sĩ giáo hội đã nhìn nhận người nữ được loan báo trong lời tiền phúc âm là Đức Maria, mẹ Đức Giêsu, và là Eva mới.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Các Mục Đồng Thờ Lạy.
Con viết trước mặt Thầy Giêsu của con, cho con, tất cả cho con, người đã trở lại cho con từ quá lâu rồi, để tất cả cho con. Cha sẽ nói, như thế nào con được nghe và thấy mới gần một tháng nay, vậy mà con nói là lại được sau thời gian quá lâu. Con lại trả lời một lần nữa điều mà con đã nói nhiều lần, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng cách viết. Đó là chuyện khác để nghe, và là chuyện khác để thấy. Nhất nữa, đó là chuyện nghe và thấy cho người khác, so với được nghe và thấy hoàn toàn cho con, chỉ đặc biệt cho một mình con. Trong trường hợp thứ nhất, con là một khán giả, một kẻ nhắc lại những gì con đã thấy và nghe. Nhưng nếu việc đó cho con niềm vui, vì đó luôn luôn là việc gây cho người ta một niềm vui lớn, thì cũng thực sự đó chỉ là niềm vui bên ngoài. Các lời mô tả rất dở những điều mà con thấy rất hay. Nhưng con không biết diễn tả hay hơn. Tóm lại, con muốn nói rằng, niềm vui của con giống niềm vui của người đọc một cuốn sách hay, hoặc thấy một cảnh đẹp, họ cảm động vì nó, thưởng thức nó, cảm phục sự hòa hợp của nó. Họ nghĩ, thật thú vị biết bao, nếu được ở vào địa vị của nhân vật này. Trong khi vào trường hợp thứ hai, khi việc nghe và nhìn là cho con, lúc đó, nhân vật này chính là con. Những lời mà con nghe là để cho con, khuôn mặt mà con thấy là cho con. Chính con là người, con và Maria, con và Gioan, sống động, thực sự và thực tại, rất gần. Không phải ở trước mắt con như con nhìn một cuốn phim, nhưng ngay bên giường của con, di chuyển ở trong phòng hay tựa vào bàn ghế, hoặc ngồi hoặc đứng như một người sống. Các vị khách của con điều rất khác với một thị kiến cho mọi người. Tóm lại, tất cả những điều này là cho con.
Và hôm nay cũng như chiều hôm qua, Chúa Giêsu ở đây với y phục thông thường của người bằng len trắng, một màu trắng gần giống màu ngà, rất khác thường bởi sức nặng của nó và màu sắc sáng láng giống như nó bằng thứ sợi gai siêu vật chất, rất trắng đến nỗi nó như bằng sợi ánh sáng vẫn bao phủ người ở trên trời. Người ở đây với đôi tay dài, đẹp, thon thon, màu ngà cũ, với khuôn mặt của người, đẹp, thon và tái, với đôi mắt sáng của kẻ thống trị và êm đềm của lam ngọc đậm màu, ở giữa đôi mi rậm màu nâu lạt bóng vàng. Người ở đây với mái tóc hoe vàng, dài và mềm, màu vàng, đỏ tươi ở những phần được soi sáng và đậm hơn ở cuối cắt lọn. Người ở đây... Người ở đây, người mỉm cười với con và nhìn con đang viết về người, giống như người đã làm ở Viareggio và giống như người không làm nữa kể từ thứ bảy tuần thánh, làm cho con tất cả cái âu sầu đã trở thành cơn sốt và hầu như thất vọng khi mà với sự đau đớn bởi không thấy người lại thêm vào cái đau không được sống ở đó. Ở nơi ít nhất con cũng đã thấy người để có thể nói, người đã tựa vào chỗ này, người đã ngồi ở đây, kia là nơi người đã cúi xuống để đặt tay trên đầu tôi, và ở đó là nơi các người thân của con đã chết. Ôi, ai không cảm thấy thì không thể hiểu được, không, không có lý do nào để đòi hỏi được hưởng những ân huệ này. Chúng ta biết rõ đó là những ơn nhưng không mà chúng ta không đáng, và chúng ta không thể đòi hỏi nó phải tồn tại một khi nó được ban cho chúng ta. chúng ta biết rõ điều đó, và nó càng được ban cho chúng ta, thì chúng ta càng phải tự hạ trong sự khiêm nhường và nhìn nhận nỗi khốn nạn ghê tởm của chúng ta trước vẻ đẹp vô tận và sự phong phú của Thiên Chúa đã ban mình cho chúng ta.
Nhưng cha ơi, cha nói sao? Một đứa con lại không ước ao gặp cha và mẹ nó sao? Một người đàn bà không muốn gặp chồng bà sao? Và khi cái chết hay sự vắng mặt lâu ngày làm cho họ không thấy nhau, họ lại không tìm an ủi trong sự kiện là sống ở nơi các ngài đã sống sao? Nếu họ phải rời bỏ nơi đó, họ chẳng khổ gấp đôi vì họ bị mất cả nơi mà các kẻ vắng mặt đã chia sẻ tình yêu với họ sao? Người ta có thể trách họ là đã khổ như vậy không? Không, vậy với con, Giê-xu chẳng là cha và là chồng con sao? Còn thân thiết hơn, rất thân thiết hơn một người cha và một người chồng. Và vì con như vậy, cha hãy suy xét cách con chịu đựng cái chết của mẹ con. Con đã đau khổ, cha biết không? Con vẫn còn khóc vì con yêu bà, mặc dầu tính tình của bà. Nhưng cha thấy con đã vượt qua thời kỳ này thế nào? Giê-xu đã ở đó, người thân thiết với con hơn là người má. Con phải nói vậy. Con đã khổ, nhưng bây giờ con khổ hơn là cái chết của người má mà 8 tháng trước đây con đã chịu. Là vì trong 2 tháng nay, con không có Giê-xu cho con, không có Maria cho con, và cả bây giờ chỉ cần các đấng rời con một lát là con lại cảm thấy sự khổ não của bệnh nạn và mồ côi hơn bao giờ hết. Và con lại chìm vào cái tính loài người và sự đau đớn cay đắng của những ngày vô nhân đạo này. Con đang viết dưới mắt của Giê-xu, vậy con không thể phóng đại hay bóp méo điều gì, đó không phải là tính tình của con. Lại nữa, nếu con làm như vậy, con sẽ không thể ở lại dưới cái nhìn này. Con viết những điều này tại một nơi con không có thói quen ngồi viết, vì với những thị kiến về Maria, con không làm gián đoạn nó bằng sự bộc lộ cái tôi khốn cùng của con. Con đã viết rằng con phải tiếp tục bộc lộ vinh quang của người. Chức làm mẹ của người đã chẳng là một triều thiên vinh quang trong mọi lúc sao? Con rất bệnh hoạn, và viết là điều rất khó khăn cho con. Con là một mớ rẻ rách, nhưng khi đến việc phải làm cho người được hiểu biết hơn và yêu mến hơn, thì con không tính toán. Hai vai của con đau, quả tim con bị đè nặng, đầu con nhức nhối, cơn sốt gia tăng. Không quan trọng, chỉ mong cho Maria được biết về tất cả vẻ đẹp của mẹ, sự âu yếm của mẹ như con thấy người, nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa và của người. Như vậy là đã đủ cho con.
Sau đó tôi thấy một đồng quê mênh mông, mặt trăng đang ở trên đỉnh đầu và nó vận chuyển yên hàn trong bầu trời đầy sao. Các tinh tú giống như những đinh ốc bằng kim cương đính vào một cái kiệu mênh mông bằng nhung màu xanh đậm. Mặt trăng cười ở giữa trời với khuôn mặt toàn trắng của nó, từ đó tỏa ra những dòng sông ánh sáng như sữa, làm cho mọi cảnh vật đều có màu trắng. Cây cối trụi lá có những bóng nổi bật hơn dưới màu trắng này, trong khi các bức tường ở đó đây giống như bằng sữa đông. Xa xa, có một căn nhà nhỏ trông giống như một khối cẩm thạch trắng. Ở bên phải tôi thấy một nơi được vây ở hai phía bằng hàng dậu cây gai, và ở hai phía kia bằng những bức tường thấp thô kệch. Các bức tường này chống đỡ mái của một thứ nhà kho, mà ở bên trong cũng như chung quanh, một phần được xây gạch, một phần được làm bằng gỗ, theo kiểu để vào mùa hè, người ta có thể dỡ phần làm bằng gỗ ra và cái nhà kho biến thành một hành lang. Từ đó thỉnh thoảng có tiếng bê bê vọng ra từng chập và vắn tắt. Chắc đó là những con cừu kêu mơ, hoặc nó nghĩ rằng rạng đông đã tới vì lẽ trăng sáng. Đó là ánh sáng quá mức, nó thanh quang chừng nào, và nó gia tăng tựa như thiên thể tiến lại gần trái đất, hay nó sáng ngời vì một đám cháy bí nhiệm. Một người mục đồng bước ra cửa, ông giơ tay lên trên trán để che mắt và nhìn trời. Thường thì người ta không cần phải tránh ánh trăng, nhưng hôm nay nó quá mạnh tới nỗi nó làm chói mắt, đặc biệt là với người từ trong nhà ra, đang quen với bóng tối. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng ánh sáng này thật đáng ngạc nhiên. Người mục đồng gọi các bạn ông, tất cả đều ra cửa, một nhóm người bù xù thuộc mọi lứa tuổi, có những thiếu niên và những người tóc bạc. Họ bình luận sự kiện kỳ lạ và những người trẻ tuổi nhất sợ hãi, đặc biệt là một cậu con trai chừng 12 tuổi bắt đầu khóc, lôi kéo sự chế nhạo của những người già hơn.
Mày sợ cái gì? Sao mày ngu vậy? Mấy người già hơn nói với cậu. Mày không thấy là không khí yên tĩnh sao? Mày chưa bao giờ thấy trăng sáng à? Mày vẫn còn luôn luôn ở dưới váy má mày, giống như con gà con ở dưới con gà mái ấp. Nhưng mày sẽ thấy các sự đời. Có lần tao tới các ngọn núi Li Băng, còn xa hơn nữa cơ. Tao lên dốc, lúc đó tao còn trẻ và tao không mệt khi đi bộ. Hồi đó tao cũng còn giàu. Một đêm tao nhìn thấy một ánh sáng, đến nỗi tao nghĩ rằng Elia trở về với chiếc xe bằng lửa của ông. Tất cả bầu trời đều bị cháy. Một ông già chính là ông ta bảo tao, một biến cố lớn sắp xảy ra trong thế giới. Và đối với chúng ta, biến cố là lính Roma tới. Ôi, mày sẽ thấy nếu mày còn sống. Nhưng người mục đồng nhỏ không nghe ông nữa, cậu ta không còn có vẻ sợ. Quả thực, cậu ta tới ngưỡng cửa và lẻn ra sau lưng một người mục đồng vạm vỡ. Cậu ta nấp ở đó, rồi đi ra công viên ở đằng trước nhà kho. Cậu nhìn trời và bước như người mộng du hay như người bị thôi miên bởi cái gì đã bắt lấy cậu hoàn toàn. Rồi có một lúc cậu ta kêu lên, ô! Và cậu ta bị chồng như tượng đá, hai tay hơi dang ra. Những người khác nhìn nhau ngạc nhiên. Một người nói, nhưng thằng ngu này làm sao vậy? Ngày mai tôi sẽ dẫn nó về cho mẹ nó. Tôi không muốn một thằng điên giữ bầy cừu, một người khác nói. Lúc đó ông già đã nói lúc trước nói, chúng ta hãy tới coi trước khi xét đoán. Hãy gọi cả những người khác mà mang theo gậy. Có thể có một con thú dữ hay các tên trộm cướp đấy. Họ trở vào, họ gọi những người mục đồng khác và trở ra với các bó đuốc và rùi côn. Họ lại chỗ đứa trẻ.
Kìa kìa, đứa bé mỉm cười và nói rì rầm, ở bên trên ngọn cây, hãy nhìn ánh sáng đang tới, giống như nó tiến đi trên một tia sáng của mặt trăng. Kìa, nó lại gần, ôi nó đẹp chừng nào. Tôi chỉ thấy một ánh sáng hơi mạnh hơn. Tôi cũng vậy, những người khác nói. Không, tôi thấy cái gì như thân mình người ta, một người khác nói, và tôi nhận ra đó là người mục đồng đã biếu sữa cho Maria. Đó là một thiên thần, đứa trẻ kêu lên. Đó, người xuống và tiến lại, xuống đất, hãy quỳ gối trước thiên thần của Thiên Chúa. Một tiếng ôi kéo dài và kính trọng vang lên từ đám mục đồng quỳ gối sấp mặt xuống đất. Họ có vẻ như người càng già thì càng xúc động bởi việc hiển hiện. Người trẻ nhất quỳ và nhìn thiên thần càng lúc càng tới gần, rồi dừng lại ở bên trên bức tường bao vây lơ lửng trên không. Người dang rộng đôi cánh lớn, trắng toát như ngọc trai trong ánh sáng trắng của mặt trăng bao phủ người. Đừng sợ, ta không mang sự dữ cho các con đâu. Ta mang cho các con một tin về một niềm vui vĩ đại cho Israel và cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Tiếng nói thiên thần là cung đàn cầm du dương với tiếng hót họa mi đệm theo. Hôm nay đấng cứu tinh đã sinh ra trong thành của vua David. Với những tiếng này, thiên thần giang đôi cánh ra rộng hơn và vẫy như một sự nhảy mừng, và một làn mưa các tia vàng lấp lánh như các đá quý tỏa ra từ cánh người. Một chiếc cầu vồng thực sự vẽ một vòng cung chiến thắng ở bên trên cái công viên bần cùng. Đấng cứu tinh là Đức Kitô, thiên thần sáng láng bằng ánh sáng rực rỡ hơn. Đôi cánh người bây giờ ngừng đập và hướng về trời giống như hai cánh buồm bất động trên mặt biển màu lam ngọc, giống như hai ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ. Đức Kitô là Chúa, thiên thần xếp cánh bằng ánh sáng lại và phủ lấy thân, giống như tấm áo choàng bằng kim cương bên trên chiếc áo trong bằng ngọc trai. Người cúi xuống như để thờ lạy, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt không nhìn thấy nữa vì người cúi sâu trên ngực, trong bóng của đôi cánh xếp lại. Người ta chỉ còn nhìn thấy một hình dáng dài, sáng láng, bất động trong khoảng thời gian đọc một kinh vinh danh.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Hồng Y Ferdinando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sang Iraq, viếng thăm và bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của toàn thể giáo hội với các Kitô hữu bị các lực lượng hồi bách hại. Paris, Roma, các giám mục Pháp kêu gọi tín hữu toàn nước lắng nghe tiếng khóc của nhân dân Iraq và mau chóng trợ giúp họ. La Plata, các giám mục Argentina đã mạnh mẽ phê bình quyết định của Bộ trưởng Y tế gửi các bệnh xá phá thai lưu động tới những nơi mà các bác sĩ vì lý do lương tâm từ chối giúp phá thai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên mẹ nơi mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con vâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn nhân hoa. Trời gặp nắng hồng.